Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 3 tháng 6 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo và bài thời sự nói về sứ điệp ngày thế giới truyền giáo năm 2015. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, từ câu 18 đến câu 27. Khi ấy, có những người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi người: "Thưa thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta rằng nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ quá mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy có 7 anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không có con nối dòng. Người thứ hai lấy bà đó, rồi cũng chết mà không có con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. Cả 7 người đều không có con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì cả 7 người đều đã lấy bà làm vợ." Đức Giêsu nói: "Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Môsê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán: Ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to." Một bé gái được cha đưa đến tòa Bạch Ốc gặp Tổng thống Abraham Lincoln, và nó đã được nói cho biết tướng mạo của Tổng thống rất khó coi. Tổng thống đặt đứa trẻ lên đầu gối, trò chuyện với nó một hồi, rất hiền từ và dí dỏm. Đột nhiên đứa bé la lên: "Bố ơi bố, Tổng thống đâu có xấu đâu. Ông ấy dễ thương quá trời." Quý ông bà và anh chị em thân mến! Thời Chúa Giêsu, nhóm Sa Đốc chỉ công nhận Ngũ Thư chứ không thừa nhận những sách thuộc loại lịch sử, giáo huấn và ngôn sứ. Vì Ngũ Thư không minh nhiên đề cập đến mầu nhiệm sống lại, nên họ cũng không tin vào mầu nhiệm ấy. Trong bài tin mừng hôm nay, nhóm Sa Đốc chất vấn Đức Giê-xu về sự sống đời sau, vì họ không tin sự sống lại và không tin đời sau. Người chỉ cho họ thấy những sai lầm vì họ thiếu hiểu biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa. Qua đó, người khẳng định loài người ngày sau sẽ được sống lại. Nhưng sự sống mới này hoàn toàn khác với sự sống ở trần gian. Để tin vào Chúa, không những chúng ta cần có ơn Chúa giúp, mà chính chúng ta còn cần phải nỗ lực học hỏi Kinh Thánh, để niềm tin chúng ta được vững vàng. Ai càng coi trọng đời này và những giá trị đời này, thì càng coi nhẹ đời sau và các giá trị đời sau. Lạy Chúa, sự sống đời này chỉ là sự chuẩn bị cho đời sống mai sau. Xin cho chúng con đừng vì vật chất trần gian mà quên mất vinh quang nước Chúa. Amen.
Về cõi thiên thu mau mong ta.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi giáo hội chống lại chia rẽ, ghen tương. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu Kitô hiệp nhất và chống lại tinh thần chia rẽ, ghen tương và chiến tranh. Trong bài giảng thánh lễ sáng ngày 21 tháng 5 vừa qua tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã diễn giải những lời trăn trối của Chúa Giêsu cho các môn đệ trước khi ra đi chịu khổ nạn. Ngài nói: Chúa cầu xin Chúa Cha cho giáo hội được hiệp nhất, được nên một như Cha và Con. Đồng thời Chúa Giêsu cũng cảnh giác chống lại những cám dỗ chia rẽ. Chúa Giêsu cũng biết rằng tinh thần thế gian là một tinh thần chia rẽ, chiến tranh, ganh tị, ghen tương cả trong các gia đình dòng tu, trong các giáo phật và trong toàn thể giáo hội. Đó là một cám dỗ lớn. Cám dỗ ấy đưa tới những vụ nói hành nói xấu nhau, gán cho nhau những nhãn hiệu, chụp mũ người khác. Tất cả những thái độ ấy, Chúa Giêsu yêu cầu loại trừ. Chúng ta phải hiệp nhất, phải nên một như Chúa Giêsu và Chúa Cha là một. đó chính là thách đố đối với các tín hữu Kitô chúng ta. Đừng để chia rẽ có chỗ đứng trong chúng ta, đừng để cho tinh thần chia rẽ, cha của sự gian dối đi vào trong chúng ta. Hãy luôn tìm kiếm sự hiệp nhất. Mỗi người có những cá tính khác biệt, nhưng luôn tìm cách sống trong sự hiệp nhất. Chúa Giê-xu đã tha thứ cho bạn ư, bạn cũng hãy tha thứ cho mọi người. Chúa Giê-xu cầu nguyện để chúng ta được nên một, và giáo hội đang rất cần kinh nguyện hiệp nhất này. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, không có một thứ giáo hội được gắn với nhau bằng keo, vì sự hiệp nhất mà Chúa Giê-xu yêu cầu là một ơn phúc của Thiên Chúa và là một cuộc chiến đấu trên trần gian này. Chúng ta phải dành chỗ cho Chúa Thánh Linh để Ngài biến đổi chúng ta như Chúa Cha ở trong Chúa Con là một. Có một lời nguyện khác Chúa Giê-xu để lại trong những ngày Ngài từ giã, đó là ở lại trong Ngài. Các con hãy ở lại trong Thầy. Chúa cầu xin ơn ấy để tất cả chúng ta ở lại trong Chúa. Chúa nói rõ ràng, lạy cha, con muốn những người cha đã ban cho con cũng được ở với con nơi con đang ở, nghĩa là những người ấy ở lại trong con. Ở lại trong Chúa Giê-xu nơi trần thế này cũng là ở lại trong người để họ chiêm ngắm vinh quang của con. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Trưa Chủ nhật 31 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đọc kinh truyền tin vào lúc 12 giờ trưa trước sự hiện diện của khoảng 50.000 khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Ngài nhắn nhủ mọi người hãy làm mới lại sứ mệnh thông hiệp với Thiên Chúa và với nhau theo mẫu gương của ba ngôi Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, hôm nay chúng ta cử hành lễ Chúa Ba Ngôi, lễ này nhắc nhở chúng ta về mầu nhiệm của một Thiên Chúa độc nhất với ba ngôi vị, ngôi Cha, ngôi Con và ngôi Thánh Thần. Ba ngôi là sự thông hiệp của các ngôi vị Thiên Chúa, các ngôi vị ấy là một với ngôi vị khác, là một cho ngôi vị khác, là một trong ngôi vị khác. Sự thông hiệp này là sự sống của Thiên Chúa, mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa hằng hữu. Nhưng ai đã mặc khải cho chúng ta mầu nhiệm này? Chính Đức Giê-xu. Ngài đã nói cho chúng ta biết về Thiên Chúa là Cha, về Chúa Thánh Thần, và Ngài cũng tự bày tỏ mình như là Con Thiên Chúa. Đề cập đến lời mời gọi của mầu nhiệm ba ngôi trong đời sống tín hữu, Đức Thánh Cha nói, mầu nhiệm ấy cũng mời gọi chúng ta tân trang sứ mạng thông hiệp với Thiên Chúa và giữa chúng ta với nhau theo mẫu gương của ba ngôi Thiên Chúa. Chúng ta được kêu gọi không để sống một mình trong cô độc hay vượt bỏ và chống lại tha nhân, nhưng là sống với nhau, cho nhau và trong nhau. Điều này có nghĩa là đón nhận và sống hòa hợp với vẻ đẹp của tin mừng, sống tình yêu thương lẫn nhau và với tất cả mọi người. Chia sẻ mọi niềm vui và đau khổ, học hỏi để khẩn nài được tha thứ và chấp nhận tha thứ, làm nổi bật sự phong phú của những đặc sủng khác nhau dưới sự hướng dẫn của các vị mục tử. Tóm lại, chúng ta đã được ủy thác nhiệm vụ để kiến thiết cộng đồng giáo hội luôn là một gia đình, có khả năng để phản chiếu vẻ huy hoàng của ba ngôi và loan báo tin mừng không chỉ bằng ngôn từ, nhưng còn bằng sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa vốn cư ngụ trong chúng ta. Liên kết mầu nhiệm ba ngôi với đời sống Kitô giáo trong thực tế, Đức Thánh Cha kêu gọi. Tất cả đời sống Kitô giáo xoay quanh mầu nhiệm ba ngôi và được hoàn tất trong mệnh lệnh đối với sứ mệnh vô ngần vô hạn này. Bởi thế, chúng ta hãy cố gắng để luôn duy trì một cung điệu ở tầm cao trong đời sống chúng ta, hãy tự nhắc nhở mình về cùng đích ấy, vì chính vinh quang ấy, chúng ta hiện hữu, lao tác, tranh đấu và chịu đựng. Và chúng ta được kêu gọi để hướng tới chính phần thưởng to lớn ấy. Để kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha nói, trong những ngày cuối cùng của tháng năm này, tháng kính Đức Mẹ, chúng ta hãy dâng mình cho Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta hãy khẩn cầu Mẹ phù giúp giáo hội trong mầu nhiệm thông hiệp, để giáo hội luôn là một cộng đồng hiếu khách, là nơi mà mỗi người, đặc biệt là người nghèo và người bị gạt ra ngoài lề xã hội, có thể tìm thấy sự đón tiếp và cảm nhận mình là con cái Thiên Chúa, được quan tâm và yêu mến. Tin Hồng Kông. Hội nghị các thừa sai giáo dân của khu vực châu Á lần thứ nhất. Giáo hội tại châu Á, từ hoán cải đến loan báo tin mừng, là chủ đề của hội nghị các thừa sai giáo dân của khu vực châu Á lần thứ nhất do Hiệp hội Giáo dân Công giáo ở Hồng Kông tổ chức nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Hiệp hội. Tham dự hội nghị có 50 đại biểu là thừa sai giáo dân của nhiều nước châu Á, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Malaysia và của các châu lục khác, quy tụ tại Hồng Kông từ ngày 22 đến 25 tháng 5 vừa qua, để chia sẻ về lời Chúa mời gọi và về những khó khăn khi thi hành sứ vụ. Thánh lễ trọng thể bế mạc hội nghị ngày 25 tháng 5 vừa qua do Đức Hồng Y Gioan Thang Hán, giám mục Hồng Kông, chủ sự tại nhà thờ chính tòa Hồng Kông. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y khích lệ các nhà truyền giáo cần chuẩn bị sứ vụ bằng cách đào sâu đức tin và tinh thần hiệp thông trong cộng đoàn, tham gia công việc bác ái để xây dựng sự bình an trong xã hội. Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các thừa sai giáo dân trong sứ mệnh loan báo tin mừng theo gương Thánh Francisco Xavier. Các đại biểu mong muốn hội nghị sẽ được tiếp tục trong tương lai.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật ngày 24 tháng 5 vừa qua, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 89. Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2015 này sẽ được cử hành vào Chúa Nhật 18 tháng 10 tới đây. Hôm qua, chúng ta đã tìm hiểu phần đầu của sứ điệp. Trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của sứ điệp này. Đức Thánh Cha Francisco viết trong sứ điệp như sau. Ngày hôm nay, sứ vụ truyền giáo của giáo hội đang phải đối mặt với những thách thức trong việc đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi dân tộc, là trở lại với cội nguồn của họ và bảo vệ các giá trị của nền văn hóa. Điều này có nghĩa là chúng ta cần hiểu biết và tôn trọng các truyền thống và các hệ triết học khác, và nhận ra rằng tất cả các dân tộc và các nền văn hóa có quyền được giúp đỡ từ bên trong truyền thống riêng của họ để bước vào mầu nhiệm sự khôn ngoan của Thiên Chúa và đón nhận tin mừng của Chúa Giê-xu, Đấng là ánh sáng và là sức mạnh biến đổi cho tất cả các nền văn hóa. Trong sự phức tạp năng động này, chúng ta tự hỏi, người đầu tiên mà sứ điệp tin mừng phải được rao giảng là ai? Câu trả lời được tìm thấy rất nhiều trong phúc âm là rõ ràng, đó là những người nghèo, những người bé nhỏ và đau yếu, những người bị khinh rẻ hay bị quên lãng, những người không thể hồi đáp chúng ta. Việc truyền giảng tin mừng hướng ưu tiên đến những người chót nhất giữa chúng ta là một dấu chỉ của vương quốc mà Chúa Giê-xu đã mang lại. Có một mối dây không thể tách rời giữa đức tin của chúng ta và người nghèo. Xin cho chúng ta đừng bao giờ bỏ rơi họ. Điều này phải được rõ ràng trước hết với tất cả những ai đón nhận cuộc sống thánh hiến. Với các lời khấn khó nghèo, họ chọn đi theo Đức Kitô với ưu tiên dành cho người nghèo của Ngài, không phải chuyện ý thức hệ, nhưng là trong cùng một cách mà Ngài đã đồng hóa mình với những người nghèo. Với cuộc sống giữa những người nghèo trong bối cảnh bất định của cuộc sống hàng ngày, và với việc từ bỏ mọi thứ quyền lực, họ trở thành anh chị em của người nghèo, trong khi mang đến cho họ niềm vui của tin mừng và một dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa. Khi sống như những chứng nhân Kitô giáo và như dấu chỉ của tình yêu Chúa Cha giữa những người nghèo và bị thiệt thòi, người sống đời thánh hiến được mời gọi để thúc đẩy sự hiện diện của các tín hữu giáo dân trong sứ mệnh truyền giáo của giáo hội. Như Công đồng Vatican II đã khẳng định, hàng giáo dân nên hợp tác trong việc truyền giáo của giáo hội, như những chứng nhân và đồng thời như những khí cụ sống động, họ thông phần trong sứ vụ cứu độ của giáo hội. Những nhà truyền giáo được thánh hiến cần phải quảng đại đón nhận những người sẵn sàng làm việc với họ, thậm chí khi họ chỉ có thể làm việc trong một thời gian hạn chế, để cho họ có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Họ đều là những anh chị em muốn chia sẻ ơn gọi truyền giáo nhận được từ bí tích rửa tội. Những tu hội và cơ cấu thừa sai đương nhiên phải là những nơi chào đón họ và cung cấp cho họ những hỗ trợ nhân bản, thiêng liêng và tông đồ. Các hội dòng và cộng đoàn truyền giáo của giáo hội phải toàn tâm trong sứ vụ rao giảng cho những ai chưa biết đến tin mừng của Chúa Giê-xu. Điều này nghĩa là các tổ chức này cần phải dựa vào các đặc sủng và sự dấn thân truyền giáo của các thành viên thánh hiến của mình. Nhưng những người nam nữ thánh hiến cũng cần một cấu trúc dịch vụ, một biểu hiện của sự quan tâm của Đức Giám mục Roma, để đảm bảo sự hiệp thông, sự hợp tác và sức mạnh tổng hợp, là một phần không thể thiếu của chứng tá truyền giáo. Chúa Giê-xu có sự hiệp nhất của các môn đệ của Ngài như một dấu chỉ để thế gian tin. Sự hội tụ này là không giống như chủ nghĩa pháp quy hay chủ nghĩa định chế hóa, ít nhiều bóp nghẹt sự sáng tạo của Thánh Linh là đấng linh hứng cho sự đa dạng. Nó là nhằm đem lại thành quả lớn hơn cho sứ điệp tin mừng và đề cao chính nghĩa hiệp nhất, cũng là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Các hội giáo hoàng truyền giáo có một chiều kích hoạt động tông đồ phổ quát. Đó là lý do tại sao các hội truyền giáo này cũng cần nhiều đoàn sủng của đời sống thánh hiến, để hướng đến những chân trời bao la của việc loan báo tin mừng, và để có thể bảo đảm một sự hiện diện thích đáng trong bất cứ vùng đất nào họ được sai đến. Anh chị em thân mến, một nhà truyền giáo đích thực phải say mê tin mừng. Thánh Phaolô đã nói, khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Tin mừng là nguồn mạch của niềm vui, sự giải thoát và ơn cứu độ cho tất cả mọi người nam nữ. Giáo hội nhận thức ân sủng này, và vì thế, giáo hội không ngừng loan báo cho mọi người về, điều đã có ngay từ đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt. Sứ vụ của những tôi tớ của lời, tức là các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân, là làm cho mọi người, không trừ một ai, được đi vào một mối liên hệ cá vị với Chúa Kitô. Trong toàn bộ các hoạt động truyền giáo đa dạng của giáo hội, tất cả các tín hữu đều được mời gọi sống cam kết khi chịu phép rửa đến mức viên mãn nhất, theo hoàn cảnh cá nhân mỗi người. Một lời đáp trả quảng đại cho ơn gọi phổ quát này có thể được đưa ra bởi nơi những người nam nữ sống đời thánh hiến, qua một đời sống cầu nguyện mãnh liệt và hiệp nhất với Chúa và hy tế cứu độ của Ngài. Tôi xin phó thác cho Đức Maria, mẹ của giáo hội và là mẫu gương của nhà truyền giáo, tất cả những người nam nữ trong mọi trạng huống của cuộc sống đang hoạt động để loan báo tin mừng cho muôn dân hay ngay trên chính quê hương của họ. Tôi rộng ban phép lành tòa thánh cho tất cả các nhà truyền giảng tin mừng. Vatican, ngày 24 tháng 5 năm 2015, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Giáo Hoàng Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần còn lại, sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2015 của Đức Thánh Cha Francisco, công bố hôm Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 24 tháng 5 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Duy An trình bày.
Đính hôn là thời gian trong đó hai người nam nữ được mời gọi dấn thân học hỏi, tìm hiểu lẫn nhau, cùng nhau chia sẻ một dự án, đào sâu tình yêu và nghiêm chỉnh chuẩn bị trước khi thành hôn. Giáo hội phân biệt giữa việc đính hôn với hôn nhân. Chúng ta đừng nhẹ dạ khinh rẻ giáo huấn khôn ngoan này của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 60.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hôm 27 tháng 5 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Ngài đã khai triển đề tài giáo lý việc đính hôn. Đức Thánh Cha nói, đính hôn là từ có liên hệ với sự tin tưởng, sự tự tin, sự tin cậy. Tự tin với ơn gọi Thiên Chúa ban, bởi vì hôn nhân trước hết là việc khám phá ra một tiếng gọi của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, thật là một điều xinh đẹp, ngày nay người trẻ có thể lựa chọn lấy nhau trên nền tảng của một tình yêu đối với nhau. Nhưng chính sự tự do của việc ràng buộc đòi hỏi một sự hài hòa quyết định có ý thức, chứ không phải chỉ là một sự thỏa thuận đơn sơ của sự hấp dẫn hay của tình cảm, của một lúc, của một thời gian ngắn. Nó đòi hỏi một lộ trình. Rồi Đức Thánh Cha định nghĩa việc đính hôn như sau. Đính hôn, nói cách khác, là thời gian trong đó hai người được mời gọi làm một công việc đẹp trên tình yêu. Một công việc được tham gia và chia sẻ và đi vào chiều sâu. Người ta từ từ khám phá nhau, nghĩa là người nam học biết người nữ bằng cách học biết người đàn bà này, người đính hôn của mình, và người nữ học biết người nam bằng cách học biết người đàn ông này, người đính hôn với mình. Chúng ta đừng đánh giá thấp tầm quan trọng của việc học hiểu này. Nó là một dấn thân đẹp. Và chính tình yêu đòi hỏi điều đó, bởi vì nó không phải chỉ là một hạnh phúc vô tư, một cảm xúc thần tiên. Trình thuật Kinh Thánh nói tới toàn việc tạo dựng như là một công việc của tình yêu xinh đẹp của Thiên Chúa. Sách Sáng Thế nói rằng, Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra quả là rất tốt. Chỉ sau cùng, Thiên Chúa mới nghỉ ngơi. Từ hình ảnh này, chúng ta hiểu rằng tình yêu của Thiên Chúa là đấng đã khai sinh ra thế giới đã không phải là một quyết định ngẫu hứng. Không, nó đã là một công việc xinh đẹp. Tình yêu của Thiên Chúa tạo dựng các điều kiện cụ thể của một giao ước không thể bãi bỏ, vững chắc, được chỉ định kéo dài. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, giao ước tình yêu giữa người nam và người nữ, giao ước suốt đời không được ngẫu hứng. Người ta không làm nó trong một sớm một chiều. Không có hôn nhân tốc hành, cần phải làm việc trên tình yêu, cần phải bước đi. Giao ước tình yêu của người nam và người nữ được học hỏi và gạn lọc. Tôi xin phép được nói rằng, nó là một giao ước tiểu công nghệ. Làm cho hai cuộc sống trở thành một, đó cũng hầu như là một phép lạ. Một phép lạ của sự tự do và của con tim tín thác cho lòng tin. Có lẽ chúng ta phải dấn thân hơn nữa trên điểm này, bởi vì các tọa độ tình cảm của chúng ta đã hơi bị lẫn lộn rồi. Ai yêu sách muốn tất cả và ngay lập tức, thì rồi cũng nhượng bộ tất cả và ngay lập tức trước khó khăn đầu tiên hay vào dịp đầu tiên. Không có hy vọng cho sự tin tưởng và lòng trung thành của việc cho đi chính mình. Nếu thói quen tiêu thụ tình yêu như một loại điều hòa sự thoải mái tâm thể lý thắng thế. Đó không phải là tình yêu. Việc đính hôn thử lửa ý chí, cùng nhau giữ gìn cái gì đó mà sẽ không được mua hay bán, phản bội hay bỏ rơi, cho dù việc cống hiến có hấp dẫn tới đâu đi nữa. Nhưng cả Thiên Chúa nữa, khi nói về giao ước với dân Ngài, đôi khi Ngài làm với các từ đính hôn. Trong sách ngôn sứ Jeremiah, khi nói với dân rằng họ đã xa rời Ngài, Thiên Chúa nhắc cho dân biết khi họ đã là người đã đính hôn của Thiên Chúa và nói, ta nhớ đến ngươi, đến tình yêu thương tuổi thanh xuân của ngươi, đến tình yêu thời đính hôn của ngươi. Và Thiên Chúa đã làm lộ trình đính hôn này, rồi Ngài cũng đã ban một lời hứa như chúng ta đã nghe đầu buổi tiếp kiến trong sách Hô-sê. Ta sẽ làm cho ngươi thành hôn thê của ta luôn mãi, ta sẽ làm cho ngươi là hôn thê của ta trong công minh và chính trực, trong ân tình và thương xót. Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành, và ngươi sẽ biết ta là Chúa. Đó là một con đường dài mà Chúa đi với dân Ngài trong lộ trình đính hôn. Sau cùng, Thiên Chúa đã thành hôn với dân Ngài trong Đức Giê-xu Kitô, hôn thê nơi Đức Giê-xu là giáo hội. Dân Chúa là hôn thê của Đức Giê-xu. Và hỡi anh chị em người Ý, trong nền văn chương của anh chị em có tác phẩm Các vợ chồng được hứa. Các người trẻ cần biết tác phẩm này và đọc nó. Đó là một tuyệt tác, trong đó kể lại lịch sử của hai người đã đính hôn, phải chịu biết bao đau khổ, đã đi một con đường với biết bao khó khăn cho đến khi tới đích là hôn nhân. Anh chị em đừng bỏ một bên tuyệt tác này về việc đính hôn mà nền văn chương Italia đã cống hiến. Hãy tiến tới, hãy đọc nó, và anh chị em sẽ thấy vẻ đẹp, nỗi khổ đau, nhưng cũng thấy hạnh phúc của hai người đính hôn. Nói thêm trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha trình bày quan điểm của giáo hội đối với việc đính hôn như sau. Trong sự khôn ngoan của mình, giáo hội giữ gìn sự phân biệt giữa việc đính hôn và hôn nhân, nó không phải như nhau, chính vì sự tế nhị và sâu xa của việc kiểm thực ấy. Chúng ta hãy chú ý đừng nhẹ dạ khinh rẻ giáo huấn khôn ngoan này của giáo hội, cũng được nuôi nấng bởi kinh nghiệm tình yêu hôn nhân được sống hạnh phúc. Các biểu tượng mạnh mẽ của thân xác nắm giữ các chìa khóa của linh hồn. Chúng ta không thể coi nhẹ các mối dây ràng buộc của thịt xác mà không mở ra vài vết thương lâu khỏi trong tinh thần. Dĩ nhiên, nền văn hóa và xã hội ngày nay đã trở nên thờ ơ đối với sự tế nhị và nghiêm chỉnh của việc bước qua này. Đàng khác, không thể nói rằng nền văn hóa và xã hội quảng đại đối với người trẻ nghiêm chỉnh muốn xây dựng gia đình và sinh con cái. Trái lại, chúng thường tạo ra hàng ngàn chướng ngại tâm thần và cụ thể. Việc đính hôn là một lộ trình cuộc sống phải chín mùi như một trái cây, nó là một con đường trưởng thành trong tình yêu cho tới lúc trở thành hôn nhân. Các khóa chuẩn bị hôn nhân là một diễn tả đặc biệt của việc chuẩn bị này. Và chúng ta thấy biết bao nhiêu cặp, đôi khi tới tham dự với một ít không muốn, họ nói, mà các linh mục này bắt chúng ta phải theo một khóa học, tại sao vậy? Chúng ta biết rồi mà. Và họ đến mà không muốn. Nhưng sau đó, họ hài lòng và cảm ơn, bởi vì thực sự họ đã tìm thấy ở đó, dịp thường khi là duy nhất, giúp suy tư về kinh nghiệm của họ, không phải trong các phạm trù tầm thường. Phải, nhiều cặp ở cùng nhau biết bao lâu, có khi cả trong sự thân tình, đôi khi sống chung với nhau, nhưng không hiểu biết nhau thực sự. Xem ra là lạ, nhưng kinh nghiệm chứng minh cho thấy nó là như thế. Vì vậy, cần đánh giá trở lại việc đính hôn như thời gian của sự hiểu biết nhau, chia sẻ một dự án. Con đường chuẩn bị cho hôn nhân được định hướng trong viễn tượng này bằng cách cũng hưởng nhờ kinh nghiệm đơn sơ nhưng sâu đậm của các vợ chồng Kitô. Và cũng bằng cách chỉ cho thấy ở đây điều nòng cốt, Thánh Kinh cần cùng nhau tái khám phá một cách có ý thức lời cầu nguyện trong chiều kích phục vụ của nó, cũng như cần sống việc cầu nguyện trong gia đình. Rồi bí tích hòa giải, trong đó Chúa đến chứng minh nơi các người đính hôn và chuẩn bị họ tiếp nhận nhau một cách đích thật với ơn thánh của Chúa Kitô. Và rồi tình huynh đệ với người nghèo và người cần trợ giúp thách thức chúng ta sống thanh đạm và chia sẻ. Các người đính hôn mà dấn thân trong điều này thì cả hai đều lớn lên và tất cả những điều này đưa tới chỗ chuẩn bị cử hành đẹp hôn nhân một cách khác, không phải hôn nhân đời nhưng là hôn nhân kiểu Kitô. Chúng ta hãy nghĩ tới các lời của Thiên Chúa mà chúng ta đã nghe khi Ngài nói với dân Ngài như một người nam đính hôn nói với một người nữ đính hôn. Ta sẽ làm cho ngươi thành hôn thê của ta luôn mãi. Ta sẽ làm cho ngươi thành hôn thê của ta trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương. Ta sẽ làm cho ngươi thành hôn thê của ta trong trung thành, và ngươi sẽ biết ta là Chúa. Mỗi cặp đính hôn, hãy nghĩ tới điều này và nói với nhau, anh sẽ khiến cho em trở thành hiền thê của anh, em sẽ khiến cho anh trở thành hôn phu của em. Chờ đợi lúc đó, đó là một lúc, một lộ trình từ từ tiến tới, nhưng là một lộ trình trưởng thành. Không được đốt giai đoạn các chặng của lộ trình này. Sự trưởng thành được làm từng bước một. Thời gian đính hôn có thể thực sự trở thành một thời gian khai tâm cho cái gì? Cho sự kinh ngạc. Cho sự kinh ngạc của các ơn thiêng liêng mà Chúa qua giáo hội làm giàu chân trời của gia đình mới, sẵn sàng sống trong phước lành của Ngài. Bây giờ, tôi xin mời anh chị em cầu xin Thánh gia Nazareth, cầu nguyện với Chúa Giêsu, cha Thánh Giuse và mẹ Maria. Cầu nguyện để gia đình làm lộ trình chuẩn bị này. Cầu nguyện cho các người đính hôn. Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ, tất cả cùng nhau đọc một kinh kính mừng cho các người đính hôn, để họ hiểu vẻ đẹp của con đường hướng về hôn nhân. Rồi Đức Thánh Cha cùng mọi người đọc một kinh kính mừng. Và Ngài nói thêm rằng, xin chúc các cặp đính hôn hiện diện tại quảng trường, lộ trình đính hôn tốt lành. Sau khi chào các đoàn hành hương và chúc họ được nhiều niềm vui và ơn ích, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco với hơn 60.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 27 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối làm mẹ, là công bằng yêu thương, là công bằng hiền nhân, muốn cộng đồng và Chúa ở nơi. Giữa lòng thế giới, gia đình con là thánh đệ sinh, là công bằng hy sinh, là công bằng chân chính.
Quý vị và các bạn thân mến, hôn nhân là một hình ảnh cốt yếu trong Kinh Thánh diễn tả tình yêu Thiên Chúa. Đó là đề tài chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình Nói với gia đình hôm nay. Quả thật, lịch sử bắt đầu khi Thiên Chúa tạo dựng người nam và người nữ theo hình ảnh của Ngài. Theo dòng lịch sử, Thiên Chúa gọi và hình thành một dân tộc. Ngài ký kết một giao ước với chúng ta, đầu tiên là qua dân Israel và sau đó qua Đức Kitô và Hội Thánh. Trong mối quan hệ này, Thiên Chúa dạy chúng ta biết yêu thương như Ngài đã yêu thương. Nói cách khác, khi đã được tạo dựng cho hiệp thông, nên chúng ta nhận biết rằng tình yêu là sứ vụ của chúng ta. Cách thức Thiên Chúa yêu thương trở thành thước đo cho tình yêu của con người. để sống theo cách ấy đòi hỏi ta phải khiêm hạ. Điều này đòi hỏi chúng ta phải biết làm cho con tim chúng ta đồng hình đồng dạng với Chúa và nhìn thế giới qua lăng kính của Ngài. Con đường của Chúa thì tốt đẹp hơn, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng hơn. Thánh Kinh đầy dẫy những chuyện minh họa tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa là một người cha nhân từ, giang tay đón đứa con hoang đàng trở về và mở tiệc ăn mừng. Thiên Chúa là một mục tử đi tìm con chiên lạc. Thiên Chúa là một người mẹ an ủi vỗ về con cái mình. Thiên Chúa là một người bạn dám hy sinh mạng sống vì bạn hữu và biết khóc thương khi bạn hữu gặp sầu buồn. Thiên Chúa là một người thầy dạy ta biết yêu thương và phục vụ nhau như những người lân cận. Thiên Chúa là một người làm vườn, Ngài chăm sóc chúng ta cho đến khi sinh hoa kết quả. Thiên Chúa là một ông vua mời gọi chúng ta vào dự tiệc cưới của con Ngài. Thiên Chúa nghe lời kêu vang của anh mù và đã dừng lại hỏi anh muốn tôi làm gì cho anh? Thiên Chúa ân cần đón tiếp, lòng đầy xót thương đối với đoàn dân đang đói khát, ban cho họ của ăn no đầy, và hiến ban chính mình cho họ. Tất cả những hình ảnh trên đây và nhiều hình ảnh khác nữa giúp chúng ta khám phá được chiều sâu thẳm của tình yêu Thiên Chúa. Những hình ảnh ấy làm nổi bật thứ tình yêu mà chúng ta được mời gọi để làm chứng bằng cuộc sống riêng của mỗi người chúng ta. Thế nhưng, như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nhận xét, có một hình ảnh cơ bản làm bối cảnh cho các tình yêu khác của Thiên Chúa, đó là tình yêu thương do Ngài. Thật vậy, Mạc Khải Thánh Kinh trên hết diễn tả một câu chuyện tình, chuyện giao ước của Thiên Chúa với loài người. Đây là lý do tại sao câu chuyện đời sống và tình yêu kết hợp giữa một người nam và một người nữ trong giao ước hôn nhân được Thiên Chúa sử dụng như một biểu tượng của lịch sử cứu độ. Hình ảnh hôn nhân là trung tâm trong việc diễn tả giao ước của Thiên Chúa với dân Israel, và về sau là với Hội Thánh. Như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 dạy, hôn nhân dựa trên tình yêu độc nhất và dứt khoát trở thành biểu tượng cho tương quan giữa Thiên Chúa và dân Ngài, và ngược lại cũng vậy. Giao ước của Thiên Chúa là một chủ đề trung tâm của Thánh Kinh, và hôn nhân là ẩn dụ được ưa thích nhất trong sách thánh dùng để diễn tả tương quan của Thiên Chúa với nhân loại. Cũng những ý tưởng đó, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 khi còn là Tổng Giám mục Munich đã giải thích rằng, chúng ta có thể nói rằng Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ để bước vào lịch sử tình yêu với nhân loại. Ngài tạo dựng thế giới để tình yêu được hiện hữu. Phía sau điều này là những lời lẽ của Israel dẫn thẳng đến giao ước mới. Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ để có thể trở thành một người phàm và để tuôn đổ tình yêu của Ngài trên chúng ta và để mời gọi chúng ta yêu thương đáp lại. Hình ảnh hôn nhân đó đã bắt đầu có từ trong Cựu Ước. Từ đó chúng ta được biết rằng Thiên Chúa yêu thương ta cách thân tình, dịu dàng và khao khát. Các tiên tri, đặc biệt là Hô-sê và Ê-dê-ki-ên, diễn tả niềm say mê của Thiên Chúa đối với dân Ngài qua việc sử dụng cách bạo dạn những hình ảnh yêu đương. Trong sách tiên tri Hô-sê, Thiên Chúa hứa sẽ quyến rũ Israel, thổ lộ tâm tình với nàng cho đến khi nàng đáp lại như tuổi thanh xuân và sẽ gọi người mình ơi. Còn trong sách Ê-dê-ki-ên, Thiên Chúa nói với Israel bằng một ngữ cảnh hết sức nhạy cảm. Ta đã lấy vạt áo của ta phủ lên để che đậy sự trần trụi của ngươi. Ta đã thề nguyện và lập giao ước với ngươi, và ngươi thuộc về ta. Ta đã lấy nước tắm rửa, rồi sức dầu thơm cho ngươi. Ngươi đã nên xinh đẹp tuyệt trần và xứng ngôi hoàng hậu. Và chúng ta cũng thấy kiểu nói tương tự như thế trong sách Isaiah, Jeremiah và Thánh Vịnh. sách diễn ca cũng lấp lánh hàng trăm bài thuyết giáo sử dụng hình ảnh hôn nhân để giải thích tình yêu mãnh liệt của Thiên Chúa đối với dân Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là đề tài hôn nhân, một hình ảnh cốt yếu trong Thánh Kinh để diễn tả tình yêu Thiên Chúa. Đây là bài thứ tư trong loạt bài giáo lý nhằm chuẩn bị cho Đại hội Gia đình Thế giới tại Philadelphia, Hoa Kỳ năm 2015, được Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình soạn thảo. Mục Nói với Gia đình xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con biết theo Ngài là ngày vải mang thập giá. Con biết theo Ngài thì cuộc đời sẽ mãi lìa xa. Từng bước theo Ngài mong gì cuộc sống phồn vinh, mong gì một chút lời dành, mong gì ngày mai tươi sáng. Dẫu vẫn biết rằng theo Ngài nhiều lúc về trễ, dẫu vẫn biết rằng theo Ngài trần gian chán chê, nhưng không theo Ngài còn biết theo ai bây giờ. Cho dầu bao nhiêu đắng cay, con đây vẫn bước theo Ngài.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt giống tâm hồn có câu chuyện như sau. Một cậu bé 10 tuổi quyết định học môn võ judo, cho dù cánh tay trái của cậu bị mất trong một tai nạn xe hơi. Cậu theo học võ judo với một võ sư người Nhật, vì tin rằng mình đã ân cần học tập và tiến bộ, nên cậu ta vô cùng thắc mắc tại sao sau 3 tháng tập luyện mà thầy chỉ dạy cho mình mỗi một thế võ duy nhất. Cuối cùng không kiên nhẫn nổi nữa, cậu bé hỏi thầy: "Thưa thầy, chẳng lẽ con không học được các thế võ khác hay sao?" Người thầy trả lời: "Đấy là thế võ duy nhất thầy dạy cho con, cũng chính là thế võ duy nhất mà con phải học." Tuy không hiểu hết lời thầy, nhưng với lòng tin tưởng nơi thầy của mình, cậu bé vẫn tiếp tục luyện tập. Nhiều tháng sau, võ sư dẫn cậu đến tham dự một cuộc thi judo. Cậu bé rất ngạc nhiên khi thấy mình thắng dễ dàng sau 3 trận đấu, và cuối cùng cậu tự tin bước vào vòng chung kết. Lần này, đối thủ của cậu là một võ sinh cao lớn, to khỏe và dày dặn kinh nghiệm hơn. Vào trận không bao lâu, cậu bé đã liên tiếp bị trúng đòn và hoàn toàn bị đối phương áp đảo. Hết hiệp đầu, sợ cậu bé bị thương, trọng tài ra hiệu để kết thúc sớm trận đấu, nhưng người thầy không đồng ý và yêu cầu để trận đấu được tiếp tục. Ngay sau khi trận đấu được bắt đầu lại, đối phương phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, anh ta coi thường đối thủ và mất cảnh giác. Ngay lập tức, cậu bé dùng thế võ duy nhất của mình quật ngã đối phương và khóa chặt anh ta trên sàn. Cậu bé đã đoạt chức vô địch. Trên đường về, hai thầy trò ôn lại các thế đánh trong từng trận đấu. Lúc này, cậu bé mới thu hết can đảm nói ra cái điều ám ảnh trong đầu mình bấy lâu nay. "Thưa thầy, làm sao con có thể trở thành vô địch chỉ với một thế võ như thế?" Người thầy trả lời: "Con đã chiến thắng vì 2 lý do. Lý do thứ nhất, con gần như đã làm chủ được một trong những cú đánh hiểm và hiệu quả nhất của môn võ này. Lý do thứ hai đó là, Cách duy nhất đối thủ của con phá được thế võ đó là họ phải giữ chặt cánh tay trái của con lại, mà con lại không có tay trái. Quý vị và các bạn thân mến, theo nhận định của người thầy dạy võ, cậu bé chiến thắng là vì các thế võ cậu học đều biến điểm yếu trên thân thể của mình là không có cánh tay trái thành điểm mạnh vững chắc trong khi thi đấu. Có ưu điểm là tốt, nhưng nếu có thể biến khuyết điểm thành lợi thế lại là điều kỳ diệu hơn. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi quyết định sự thành công của cậu bé đó là chấp nhận tình trạng của bản thân để vươn lên và niềm tin tưởng tuyệt đối vào việc truyền dạy của thầy. Cậu bé chấp nhận hoàn cảnh thiệt thòi của bản thân và cố gắng vươn lên trong thực tế khắc nghiệt đó. Khi đi học võ với một cánh tay còn lại, điều cậu nhắm tới là cậu muốn mình vẫn là một con người đầy đủ giá trị. Người ta dùng chữ khuyết tật thay cho tàn tật để chỉ những người không có một thân thể trọn vẹn, với một ý nghĩa rằng họ chỉ có khuyết chứ không tàn. Cậu bé vẫn có thể làm được những điều mà bao người bình thường khác vẫn làm. Và phần thưởng lớn nhất dành cho cậu là khi biết vượt qua nghịch cảnh, giá trị bản thân của cậu sẽ được nâng ở một bậc cao hơn. Trong đời sống đạo, nếu người Kitô hữu biết trang bị cho mình một đức tin vững chắc vào người thầy chí ái của mình là đấng toàn năng, thì chúng ta cũng sẽ làm nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống của mình. Vì Chúa cũng phán rằng, nếu có ai nói với núi này, dời đi chỗ khác và nhào xuống biển, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. Vấn đề ở đây là chúng ta phải kiên trì giữ vững đức tin trong mọi thử thách của cuộc sống. Làm thế nào để luôn biết xin vâng, cho dù cuộc sống có xảy ra biết bao bi kịch. Trong khi các bạn đồng môn được người thầy dạy nhiều thế võ khác nhau, cậu học trò không bất mãn mà vẫn chuyên cần tin tưởng luyện tập, cho dù người thầy chỉ dạy cho cậu một thế võ duy nhất. Cũng vậy, cho dù cuộc sống của chúng ta có thiếu thốn, thiệt thòi hay kém may mắn hơn những người khác, nhưng với một đức tin trưởng thành và vững mạnh, chúng ta vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Ngài sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp với những nén bạc mà Ngài đã ban bằng chính khả năng của chúng ta. Và khi thi đấu, dù là thành công hay thất bại, dù là tấn công hay phải hứng chịu đòn đau của đối thủ, cậu bé vẫn tiếp tục vâng lời người thầy để thi đấu trong niềm tin tưởng tuyệt đối. Thánh Gióp vẫn luôn trung thành và yêu mến Chúa, dù lúc hạnh phúc giàu sang hay khi lâm cảnh khốn khó cùng cực. Làm sao trong mọi tình huống của đời sống, chúng ta đều nhận ra tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa. Đó mới là điều Chúa mong mỏi nơi đức tin của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán cùng thiếu phụ Canaan rằng: "Ngươi có đức tin lớn lao, ngươi muốn sao thì được vậy." Xin ban cho chúng con một đức tin bền bỉ, kiên nhẫn, đầy xác tín, một đức tin thật lớn lao vào tình yêu quan phòng của Ngài trước những gian nan thử thách của cuộc sống, để chúng con có thể đạt được điều chúng con muốn sao được vậy, đó là tìm được niềm vui và hạnh phúc, luôn ngợi ca và tạ ơn Chúa
trong mọi hoàn cảnh sống của mình. Amen.
Đã có một lần nhìn người đời hôm nay hạnh phúc, đã có một lần nhìn Phật mình sao mãi cô đơn, quỳ trước nhan Ngài, dâng Ngài cuộc sống của con, mong Ngài đổ xuống hồng ân cho đời con không xa Chúa. Dẫu vẫn biết rằng theo Ngài là sống như Ngài, thành ra chính là con đường Ngài đã bước đi. Nhưng không theo Ngài, con biết theo ai bây giờ? Duy Ngài trên nơi thế gian, cho con mãi sống muôn đời. Có Ngài mà đi, con sẽ theo ai bây giờ? Có Ngài mà đi, ai sẽ cho con tự do? Có Ngài mà đi, dẫu đời ngập ánh vinh quang, dẫu đời phủ kín cao sang, nhưng mai kia vẫn như cho vàng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.